Có thể đây là một người nào đó có súng. Nhưng đích chẳng thiết nghe tôi. Nó đang bận đóng vai thằng lưu manh dữ dằn. Đẩy ông ta đi khắp. Bây giờ nó đã điều ông ta về phòng ngủ. Nó đếm tiền trong ví ông ta. Có khoảng 30 đô la. Nó vứt cái ví lên giường rồi bảo ông lướt tơ. Ông phải có nhiều tiền hơn thế này ở trong nhà chứ. Giàu như ông cơ mà. Sống trong dinh cơ rộng như thế này cơ mà. Ông lướt tơ nói đó là tất cả tiền mặt ông có. Giải thích rằng ông luôn luôn chỉ dùng sếp thanh toán các món. Ông bảo sẽ viết một khoản tiền vào sếp cho chúng tôi. Đích nổi cáo lên ngay, ông nghĩ chúng tôi là những thằng ngu hay sao hả? Và tôi nghĩ chắc Đích sẵn sàng đập ông ta rồi, nên tôi bèn nói. Đích, nghe tớ, có ai đó thức ở trên gác đấy. Ông lướt tơ bảo chúng tôi người ở trên gác chỉ có vợ ông ta, cậu con trai và cô con gái. Đích muốn biết liệu vợ ông ta có tiền không, và ông ta nói nếu có thì cũng ít lắm, vài đô la. Rồi ông ta đề nghị chúng tôi đúng là kiểu như suy sụp, xin đừng làm phiền bà ta vì bà ta là người tàn phế bị ốm nặng lâu nay rồi. Nhưng Đích cứ đòi lên gác. Nó bắt ông lướt tơ dẫn đi. Đến chân cầu thang, ông lướt tơ bật đèn thắp sáng gian sảnh bên trên, và trong khi chúng tôi lên gác, ông ta nói: tôi không hiểu tại sao các anh lại muốn làm như thế. Tôi chưa bao giờ làm hại gì các anh. Tôi chưa bao giờ biết các anh. Đích bèn bảo ông câm. Khi chúng tao cần mày nói, chúng tao sẽ bảo. Không có ai ở trong gian sảnh trên gác, tất cả các cửa đều đóng. Ông lướt tơ chỉ hai phòng mà ông nghĩ là con trai với con gái ông ngủ, rồi mở cửa buồng vợ ra. Ông bật đèn bên cạnh giường lên và bảo bà, không sao cả, cưng. Đừng sợ. Những người này, họ muốn ít tiền. Bà vợ là một phụ nữ yếu ớt, mảnh khảnh, mặc bộ váy ngủ dài màu trắng. Ngay khi mở mắt, bà liền khóc. Bà ta bảo chồng. Anh, em chẳng có tiền đâu. Ông ta nắm bàn tay vợ, khe khẽ vỗ. Thôi nào, đừng khóc, cưng. Chẳng có gì phải sợ mà. Anh đã đưa những người này tất cả số tiền anh có. Nhưng họ muốn nhiều hơn thế. Họ tin là chúng ta có cái kết sắt ở trong nhà. Anh bảo họ là không có. Đích giơ tay lên tựa như sắp đánh ngang miệng ông ta. Nó nói, tao chẳng bảo là câm à, bà lướt tơ nói. Nhưng chồng tôi nói với các ông sự thật của Chúa đấy. Không có cái kết nào đâu. Và Đích trả lời, tao biết chắc chắn chúng mày có cái kết. Tao sẽ tìm ra nó trước khi đi khỏi đây. Đừng có lo là tao sẽ không tìm thấy. Rồi nó hỏi bà ta giữ ví tiền ở đâu. Cái ví tiền ở trong ngăn kéo bàn giấy. Đích lật ngược cái ví ra. Chỉ tìm thấy ít tiền lẻ và 1-2 đô la. Tôi ra hiệu bảo nó đi vào hành lang. Tôi muốn thảo luận về tình hình này. Cho nên chúng tôi ra ngoài và tôi nói. Đơn ngắt lời hắn để hỏi ông bà lướt tơ liệu có nghe được chúng không? Không. Chúng tôi ở ngay bên ngoài cửa cho nên vẫn trông chừng được họ. Nhưng chúng tôi nói thầm. Tôi bảo Đích, họ nói thật đấy. Người nói dối là thằng Loi quen bạn cậu. Không có cái kết nào đâu. Thôi, với mẹ nó khỏi đây cho rồi. Nhưng Đích xấu hổ quá không dám đối mặt với sự thật này. Nó bảo không thể tin được họ chừng nào chưa lục khám cả nhà. Nó bảo việc cần làm bây giờ là trói họ lại rồi bỏ thì giờ đi tìm. Không cãi nhau được với nó đâu, nó đang hăng lắm. Cái vinh quang được định đoạt số phận mọi người, chính cái đó đã kích động nó. Ừ, có một cái buồng tắm ở gần cửa buồng bà lướt tơ. Ý chúng tôi lúc đó là khóa nhốt họ lại ở trong đó rồi đánh thức bọn con dậy cho vào đó. Xong thì đưa lần lượt từng người ra trói ở những nơi khác nhau trong nhà. Và khi ấy, Đích nói, khi nào tìm ra cái két rồi thì chúng ta sẽ cắt cổ họ. Không bắn được đâu, nó nói bắn thì ấm lắm. Bezi nhăn mặt, xoa xoa đầu gối bằng hai bàn tay bị còng. cho tôi nghỉ một tí. Vì sự việc đến đây trở nên hơi rắc rối chút. Tôi nhớ. Phải, phải. Tôi lấy một cái ghế tựa ra khỏi gian sảnh đem nhét vào trong buồng tắm. Để cho bà lớp tơ có thể ngồi được. Vì thấy bà ta là người tàn phế mà. Khi chúng tôi nhốt họ lại, bà lớp tơ khóc bảo chúng tôi. Xin đừng làm cho ai bị làm sao cả. Xin đừng làm gì bọn trẻ. Chồng bà quàng tay vào bà, nói đại khái như là, em ơi, những anh bạn này không làm ai bị làm sao cả đâu. Họ chỉ cần lấy tiền thôi mà. Chúng tôi vào phòng thằng con trai. Nó đã dậy. Nằm đờ như sợ quá không động đậy nổi. Đích bảo nó dậy nhưng nó không dậy. Hoặc là dậy không đủ nhanh. Thế là đích đấm nó một cái. Lôi nó ra khỏi giường. Tôi liền nói. Đích. Không cần phải đánh nó. Rồi tôi bảo thằng nhỏ nó mặc có mỗi cái áo ba lỗ mặc quần vào. Nó mặc một quần jean màu xanh vào. Và chúng tôi vừa nhốt nó vào buồng tắm thì đứa con gái ló ra đi ra khỏi buồng nó. Nó đã mặc quần áo đâu ra đó, như đã dậy được một lúc rồi. Nó mang tất đi dép, mặc kimono, lại còn đeo băng đô trên tóc. Nó cố mỉm cười. Nói trời đất, cái gì thế này? Đùa gì thế? Tuy nhiên tôi cho rằng nó chẳng nghĩ đây là đùa đâu. Đâu có nghĩ thế được sau khi đích đã mở cửa buồng tắm xô nó vào. Đe quy hình dung ra gia đình lớp tơ lúc đó cả nhà bị nhốt giữ. Dễ bảo và sợ hãi nhưng chưa hề có linh cảm gì về số phận của mình. Tơ không thể ngờ, vì nếu ngờ thì ông đã chống lại. Ông hiền nhưng khỏe và không hèn. Người bạn Anvin Đe Quy của ông tin chắc chắn rằng ông sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ mạng sống của Bonai và hai đứa con mình. Đích đứng canh ở ngoài buồng tắm trong khi tôi lục lọi. Tôi lần mò trong phòng của đứa con gái tìm thấy một ví tiền giống như cái ví của búp bê. Bên trong có một đồng đô la bạc. Không biết sao nó lại rơi ra và lăn qua sàn. Lăn xuống gầm một cái ghế. Tôi phải bò bằng đầu gối. Và chính lúc đó tôi đã không còn bình tĩnh nữa. Như là nhìn thấy mình trong một bộ phim ngu xuẩn nào. Tôi thấy tởm. Thằng đích toàn nói chuyện cái két sắt của một nhà giàu sụ trong khi tôi đây hiện đang bò ở bụng để lấy cắp một đồng đô la của một đứa nhãi. Một đô la. Mà tôi đang bò sát bụng xuống để lấy cho được. Bè di ôm hai đầu gối. Hỏi xin áp bi xin. Cảm ơn đơn đã cho hắn một viên. Nhai viên thuốc và lại bắt đầu nói. Nhưng tại mình thôi. Lực mình thế nào thì mình được thế ấy. Tôi cũng lần cả buồng thằng con trai. Không một sen. Nhưng có một cái sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. To. Xách tay ở đó. Tôi quyết định lấy nó. Rồi tôi nhớ đến cái ốm nhòm đã nhìn thấy trong phòng làm việc của ông lớp tơ. Tôi xuống gác để lấy. Tôi mang ốm nhòm và cái dơ a dơ dơ quy quy y o ra ngoài xe. Trời lạnh, khí lạnh cùng với gió rất dễ chịu. Trăng sáng đến mức có thể nhìn xa tới hàng dặm được. Và tôi nghĩ tại sao mình lại không tới đi nhỉ? Đi bộ lên xa lộ, nhờ một chuyến xe. Tôi thề có Giê-xu là không còn muốn quay về cái nhà đó nữa. Thế nhưng giải thích làm sao được nhỉ? Cứ như tôi không dính gì đến cái chuyện này. Như là tôi đang đọc một quyển sách vậy. Tôi phải biết cái gì sắp xảy tới. Cái kết thúc. Cho nên tôi quay lên gác. Và bây giờ, ủ, vê, quy, quy. Mơ đấy là lúc chúng tôi trói họ lại. Ông lướt tơ trước, chúng tôi gọi ông ấy ra ngoài buồng tắm và tôi trói tay ông lại. Rồi tôi áp giải ông đi xuống dưới tầng hầm. Đe Quy nói, một mình và không vũ khí. Tôi có con dao. Đe Quy nói, nhưng đích ở lại trên gác để canh à. Để giữ cho họ yên. Muốn gì tôi cũng chẳng cần giúp. tôi cả đời làm việc với dây thừng rồi. Đe Quy nói, anh có dùng đèn pin không hay là bật đèn ở tầng hầm lên?
Bật đèn.
Tầng hầm chia ra làm hai phần. Một phần hình như là phòng chơi. Tôi mang ông ấy sang phần kia, phòng sưởi. Tôi thấy có cái thùng các tông to dựa vào tường. Thùng đựng đệm giường. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôi thấy không cần phải bảo ông ấy nằm trên sàn nhà lạnh làm gì cho nên tôi kéo cái thùng đựng đệm lại. Trải ra cho phẳng và bảo ông ấy nằm lên. Người lái xe qua kính chiếu hậu, liếc đồng nghiệp, bắt được mắt ông và mắt đơn liền khẽ gật tựa như góp chuyện. Từ trước tới nay Đe Quy vẫn lập luận rằng cái thùng đựng đệm được đặt trên sàn để cho ông lớp tơ thoải mái dễ chịu. Và để ý tới những cái lặt vặt tương tự. Các mẩu vụn vặt của những gì cho thấy có một tình thương nực cười và bất thường. Đe Quy đã suy đoán rằng ít nhất trong những tên sát nhân đã có một đứa không phải là hoàn toàn táng tận lương tâm. Tôi trói chân ông ấy rồi buộc vào với tay. Tôi hỏi thiết quá không, ông ấy bảo không, nhưng nói xin chúng tôi để bà vợ yên. Không cần phải trói bà ấy chẳng còn kêu la hay cố chạy ra khỏi nhà đâu. Ông ấy nói bà ấy ốm đã hàng năm nay. Vừa mới khá lên được tí chút. Nhưng một cái vụ như thế này sẽ làm cho bà ấy ốm lại mất. Tôi biết đây chẳng phải chuyện đáng buồn cười gì nhưng tôi không thể nhịn được. Ông ta nói ốm lại thế cơ chứ. Sau đó tôi đưa thằng con trai xuống. Thoạt đầu tôi để nó ở cùng với bố. Chói tay nó vào cái ống dẫn hơi nước nóng trên đầu. Rồi tôi thấy như thế không được chắc lắm. Biết đâu nó gỡ ra được và cởi chói cho ông già hoặc ngược lại. Cho nên tôi cắt dây hạ nó xuống, đưa nó sang phòng chơi có một cách đi văng non chắc chắn. Tôi chói chân nó vào chân đi văng. Chói tay nó lại rồi vòng thừng lên làm một cái nút thòng lọng quanh gáy nó. Để nếu nó rằng thì nó sẽ bị thắt lại. Một lần. Trong khi tôi đang chói. Tôi để con dao lên cái u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một cái tủ bằng gỗ rồi mới đánh vết ni xong cả gian hầm sặc mùi vết ni thì nó bảo tôi đừng để dao ở đó. Cái tủ là món quà cưới nó tự làm lấy cho một người nào đó. Một người chị, tôi nhớ là nó nói thế. Ngay lúc tôi đi ra, nó bị ho nên tôi nhét luôn một cái gối xuống dưới đầu nó. Rồi tôi tắt đèn. Đe Quy nói, anh không dán băng miệng ư?
Không.
Dán sau, sau khi tôi đã trói cả hai người đàn bà ở trong buồng ngủ của họ. Bà Lướt Tơ vẫn cứ khóc, đồng thời lại hỏi tôi về đích. Bà ấy không tin nó, nhưng lại nói cảm thấy tôi là một thanh niên tử tế. Tôi tin chắc anh là người tử tế, bà ấy nói. Tôi nghĩ điều bà ấy thật sự lo trong đầu là con gái bà ấy. Bản thân tôi cũng lo chuyện đó. Tôi ngờ đích đang mưu một cái gì mà tôi không ủng hộ được. Khi tôi trói bà Lướt Tơ xong, khá là chắc chắn tôi thấy nó đã đưa đứa con gái về buồng ngủ con bé. Con bé nằm trên giường còn nó thì ngồi ở bên giường nói chuyện. Tôi ngăn ngay tôi bảo nó đi tìm cái két trong khi tôi trói đứa con gái. Khi nó đi rồi tôi trói hai chân con bé lại và quạt hai tay ra đằng sau. Rồi tôi kéo chăn lên đắp chăn kín cả người con bé chỉ chừa cái đầu ra thôi. Có một cái ghế nhỏ gần giường. Tôi nghĩ hay mình nghỉ một chút đã hai cẳng chân tôi như có lửa đốt. Nãy giờ toàn leo gác rồi quỳ gối nhiều mà. Tôi hỏi Nancy có bạn trai chưa? Nó nói rồi. Nó cố tỏ thái độ tự nhiên và thân mật. Tôi quả thực mến nó. Nó thật sự là hay. Một con bé rất xinh lại không hư đốn hay gì gì. Nó nói nhiều về bản thân, về nhà trường. Về chuyện nó sắp sửa vào đại học để học âm nhạc và nghệ thuật. Nói đến ngựa. Nói là sau khiêu vũ thì cái nó thích nhất là phi ngựa. Thế là tôi kể mẹ tôi từng là một nhà vô địch trị ngựa bất kham. Và chúng tôi nói về đích, tôi tò mò muốn xem thằng cha này đã nói gì với nó. Hình như con bé hỏi tại sao thằng này lại làm như vậy. Ăn cướp của người ta. Và hừ, giỏi. Thằng ấy còn quẳng ra cho con bé một câu chuyện lâm ly ướt át rằng nó bị nuôi trong viện mồ côi. Rằng chẳng có ai yêu thương nó. Họ hàng duy nhất là bà chỉ sống với nhiều người mà chẳng cưới chẳng lấy ai. Trong suốt thời gian nói chuyện, chúng tôi nghe thấy tiếng giò giẫm mê mụ tìm cái kết khắp quanh quẩn bên dưới. Xem sau các bức tranh. Gõ tường. Cạch cạch cạch. Chẳng khác gì một con chim gõ kiến ngu ngốc nào. Khi đích quay lại, tôi hỏi nó như một thằng rồ thật là nó có tìm thấy không? Dĩ nhiên không, nhưng nó nói đã đi ngang qua một cái ví nữa ở trong bếp. Với 7 đô la. Đơn nói, đến lúc đấy các anh đã ở trong ngôi nhà bao lâu rồi? Có lẽ 1 giờ. Đơn nói, và khi nào thì anh dán băng miệng? Ngay khi đó. Bắt đầu từ bà lướt tơ. Tôi nhờ đích giúp vì tôi không muốn để nó ở lại một mình với cô gái. Tôi cắt băng dính ra thành nhiều mảnh dài. Và đích quấn chung quanh đầu bà lướt tơ như là quấn cái xác ướp ấy. Nó hỏi bà ấy, sao bà cứ khóc hoài vậy? Có ai làm gì bà đâu? Rồi nó tắt đèn giường và nói, chúc ngủ ngon bà lướt tơ. Ngủ đi. Rồi nó bảo tôi, trong khi chúng tôi đi theo gian sảnh đến buồng Nancy. Tớ sắp rơi con bé này. Tôi liền nói, thế thì cậu phải giết tớ trước. Nó nhìn vẻ như không tin là đã nghe thấy đúng như thế. Nó nói, cậu ngại cái gì? Mẹ kiếp, cậu cũng có thể rơi nó kia mà. Đó là một thứ tôi khinh bỉ. Bất cứ ai không kiềm chế được ham muốn xác thịt của mình. Lạy Chúa, tôi ghét mấy cái trò đó. Tôi bảo nó thẳng thừng để cho nó yên. Không thì cậu phải đánh nhau với một cái cưa điện đấy. Nó cáu thật, nhưng nó hiểu ra là không phải lúc thả dàn làm cái việc kia được. Cho nên nó nói, út bồ, nếu cậu thấy nên như thế. Kết quả là chúng tôi đã không dán băng miệng cô gái. Chúng tôi tắt đèn gian sảnh và đi xuống tầng hầm. Beji ngập ngừng. Hắn có một câu muốn hỏi nhưng lại nói ra thành một lời xác nhận tôi đánh cuộc là nó không bao giờ nói một tí gì về việc muốn hiếp cô gái. De Quy thừa nhận. Nhưng ông nói thêm rằng ngoài một lời khai rõ là đã bị cắt bỏ đi phần nào có liên quan đến hạnh kiểm của bản thân hắn. Còn thì câu chuyện Hy Cốc kể cũng hỗ trợ câu chuyện của Sờ Mít. Chi tiết có khác, lời thoại không giống nhau, nhưng thực chất thì ít nhất cho đến giờ 2 lời thuật ăn khớp với nhau. Có thể. Nhưng tôi biết nó không nói tới cô gái. Tôi cược cái sơ mi đây. Đơn nói, Beji, tôi đang để ý tới vấn đề ánh đèn. Theo cách tôi tính thì khi các anh tắt đèn trên gác đi, dưới nhà hoàn toàn tối chứ? Tối. Và chúng tôi không bật lại đèn nữa. Trừ đèn zin. Đích cầm theo cái đèn zin khi chúng tôi đi dán băng miệng miệng ông lớp tơ và thằng con trai. Ngay trước chúng tôi khi dán ông ấy. Ông ấy hỏi tôi và đấy là những lời ông ấy nói cuối cùng muốn biết vợ ông ra sao. Bà ấy có ổn không? Tôi nói bà ấy ổn. Bà ấy sắp ngủ. Tôi bảo ông ấy sắp sáng rồi. Sẽ có người tìm thấy họ thế là rồi tất cả vụ này. Tôi và Đích và tất cả. Đều sẽ cứ như là họ nằm mơ thấy mà thôi. Tôi không trêu ông ấy. Tôi không muốn hại ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy là người rất hiền lành tử tế. Nói năng nhẹ nhàng. Tôi nghĩ như thế cho tới lúc tôi cắt cổ ông ấy. Khoan. Tôi đang nói sai thứ tự. Beji cau mày. Hắn xoa xoa chân còn kêu lách cách. Sau đó, xem nào, sau khi dán băng miệng họ rồi, tôi và Đích đi lại một góc nhà. Nói về chuyện ấy. Bây giờ nhớ lại thì giữa hai chúng tôi có những cảm giác khó chịu. Ngay lúc đó cái làm tôi muốn lộn mửa lên là chuyện tôi đã từng hâm mộ nó, tin hết lời cái thằng khoác lác ấy. Tôi nói, này Đích, có say dứt không nó không trả lời tôi. Tôi nói, để họ sống đi thế thì sẽ chẳng ai kết tội nặng cho chúng mình. Quá lắm là 10 năm. Nó vẫn không nói năng gì. Nó đang cầm con dao. Tôi đòi, nó cho tôi, và tôi nói, được lắm, Đích. Nào đi. Nhưng tôi không có ý ấy. Tôi muốn chọc nó, làm cho nó cãi với tôi, làm cho nó phải nhận nó là một thằng nói khoác và một thằng hèn. Đó, có chuyện giữa tôi và Đích như vậy đó. Tôi quỳ xuống cạnh ông lớp tơ, và cái đau khi quỳ khiến tôi nghĩ đến đồng đô la khốn khiếp kia. Đồng đô la bạc,
nhục tởm,
mà họ lại bảo tôi đừng có bao giờ quay lại can sát. Nhưng tôi không nhận ra việc mình làm cho tới khi nghe thấy tiếng kêu. Như ai đó chết đuối. Đang kêu thét dưới nước vậy. Tôi đưa dao cho Đích. Tôi nói kết liễu lão đi. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn. Đích cố hay làm bộ thế. Nhưng ông ấy khỏi bằng 10 người đã giật ra được một nửa rồi. Tay đã tuột trói. Đích hoàng. Đích muốn ù té chạy ra ngoài. Nhưng tôi không cho nó đi. Ông ấy đằng nào cũng chết. Tôi biết thế. Nhưng tôi không thể để ông ấy như thế này. Tôi bảo Đích cầm đèn zin chiếu cho tôi. Rồi tôi nhắm. Gian phòng nổ vang lên. Xanh lè cả. Lòe lửa thế này. Giê-xu ơi, tôi không bao giờ hiểu được tại sao trong vòng 20 dặm mà họ không nghe được cơ chứ. Tai đe quy đúng lúc này kêu lên ó tiếng ó gần như che lấp đi tiếng nói nhẹ nhẹ thì thào của Sở Mít. Nhưng tiếng nói cứ đâm sâu mãi. Làm bật tóe ra một loạt nổ vang như loạt súng những âm thanh và hình ảnh khi cốc lùng nhặt vỏ đạn hối hả. Hối hả và đầu của Ken Zone ở trong một vòng tròn sáng. Tiếng van xin thì thầm. Nghẹn nghẹn. Rồi khi một viên đạn nữa được dùng. Khi cốc lại lập cập bò theo tìm vỏ đạn phòng của Nancy. Nancy nghe tiếng ùn trên những bậc thang bằng gỗ cứng. Tiếng bậc thang cót két khi chúng leo lên chỗ cô. Đôi mắt của Nancy. Nancy nhìn cái ánh đèn xin chiếu tìm mục tiêu cô nói. Ôi! Không! Ôi! Xin đừng!
Không! 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 Đừng!
Ôi! Xin đừng! Làm ơn tôi đưa súng cho Đích. Tôi bảo nó tôi đã làm hết sức rồi. Nó nhắm cô bé quay mặt vào tường gian sảnh tối. Bọn giết người vội vàng đi đến cái cửa cuối cùng. Có lẽ Bonai đã nghe thấy tất cả rồi. Bà đang mong chúng đến mau mau. Vỏ đạn cuối cùng khó tìm thấy như ma. Đích rúc vào gầm giường để lấy nó. Rồi chúng tôi đóng cửa buồng bà lướt tơ lại và đi xuống phòng làm việc. Chúng tôi chờ ở đó như khi chúng tôi mới đến. Nhìn qua cửa chớp xem người làm thuê có thăm dò gì quanh đấy không, hoặc liệu có ai nghe thấy tiếng súng không. Nhưng vẫn như cũ không một tiếng động. Chỉ có gió và Đích thì hổn ha hổn hển như có cả một đàn sói đuổi sau nó. Ngay ở đó, trong vài tích tắc trước khi chúng tôi chạy ra xe phóng đi, chính lúc đó tôi đã quyết định tốt hơn cả là bắn Đích. Nó cứ nói đi nói lại mãi. Nói như đánh trống vào tai tôi không để lại nhân chứng. Và tôi nghĩ nó chính là nhân chứng đây. Tôi không hiểu cái gì đã ngăn tôi. Chúa biết lẽ ra tôi đã làm thế. Bắn chết nó. Lên xe và cứ thế đi cho tới khi mất tăm ở Mexico. Im lặng. Suốt hơn 10 dặm đường, ba người đi không nói một lời. Buồn và mệt mỏi ghê gớm là cốt lõi sự lặng thinh của Dewey. Biết chính xác cái gì xảy ra đêm hôm đó trong ngôi nhà ấy là tham vọng của ông. Bây giờ ông đã nghe kể những hai lần. Hai lần kể đều giống nhau. Điều không thống nhất quan trọng duy nhất là khi cốc gán tất cả bốn lần giết cho mình Bezi. Trong khi Sở Mít khẳng định khi cốc đã giết hai người đàn bà. Nhưng những lời thú tội. Tuy đã trả lời được câu hỏi về chuyện tại sao và như thế nào rồi. vẫn không thỏa mãn được cảm quan của ông về một ý đồ có ý nghĩa. Vụ án là một sự cố tâm lý, gần như một hành vi bâng quơ vô cảm cũng bằng như các nạn nhân đã bị sét đánh chết. Trừ một điều họ đã phải trải qua nỗi kinh hoàng kéo dài, họ đã đau khổ. Và Dewey không thể nào tha thứ được cho những đau khổ như thế của họ. Tuy vậy ông lại có thể nhìn vào cái con người ngồi cạnh mình đây mà không giận dữ đúng hơn với một chút thiện cảm nào đấy, vì cuộc đời của Bessie Smith cũng chẳng phải là cái giường trải đầy hoa hồng mà là sự đáng thương. Một sự tiến lên cô độc và xấu xí. Hết ảo ảnh này sang ảo ảnh khác. Nhưng cảm tình của Dewey không đủ sâu sắc để chấp nhận tha thứ hay tình thương. Ông hy vọng thấy Bessie và Dick bị treo cổ, hai đứa treo lưng áp vào lưng. Đơn hỏi Smith cộng hết lại các anh lấy được bao nhiêu tiền ở nhà lướt tơ. Khoảng 40-50 đô la. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trong các con vật ở Garden City có hai con mèo đực màu xám luôn bên nhau, những con mèo hoang bẩn thỉu, gầy gò với những thói quen kỳ quặc và thông minh. Lễ hội chính trong ngày của chúng được tiến hành vào lúc tranh tối tranh sáng. Trước tiên chúng chạy suốt dọc phố chính, dừng lại xem xét những tấm lưới mắt cáo che động cơ của các xe hơi đang đỗ. Đặc biệt là những xe dừng ở trước hai khách sạn Windsor và Quazen. Vì các xe này thường là của những khách du lịch phương xa. Thường mang lại món mà các con vật xương sầu và theo nề nếp này vẫn săn lùng chim chóc bị giết hại lũ quạ. Chích chòe và chim sẻ đủ điên rồ để bay vào luồng xe đang đi tới. Dùng móng của mình như dụng cụ giải phẫu, lũ mèo moi ra từ các tấm lưới mắt cáo từng mảnh vụn có lông đó. Đi hết phố chính. Thể nào chúng cũng sẽ ở góc giữa phố chính và phố Gờ Gian. Đoạn nhận nha xuống tới quảng trường tòa án. Một vùng đất săn mồi khác nữa của chúng và là một vùng đất săn mồi nhiều hứa hẹn vào cái buổi chiều thứ tư ngày mồng 6 tháng riêng này. Vì ở đây chen chúc bên nhau những chiếc xe của hạt Finney đưa đến thị trấn một phần cái đám đông đang đầy chật tại quảng trường. Đám đông bắt đầu hình thành vào lúc 4 giờ, lúc mà ông trưởng lý hạt cho hay là có thể giải Smith và Hitchcock đến. Từ lúc công bố lời thú tội của Hitchcock vào tối chủ nhật, nhà báo đủ loại đã tụ tập ở Garden City, đại diện của các hãng tin lớn, nhiếp ảnh viên, nhà quay phim thời sự và truyền hình, phóng viên ở Mitsubishi, Nebraska, Oklahoma, Texas và dĩ nhiên tất cả các tờ báo chính của bang Kansas, xấp xỉ 20-25 người. Nhiều người đã phải chờ 3 ngày ở đây chẳng có gì để mà làm. Trừ phỏng vấn người trợ lý của trạm xăng. Xem bo. Anh này. Sau khi xem ảnh hai sát nhân bị buộc tội đăng trên báo, đã nhận ra chúng là những người anh đã bán cho 3 đô la 6 xu xăng vào cái đêm xảy ra tấn thảm kịch ở Hong Kong. Những khán giả chuyên nghiệp này đang săn tay sửa soạn tường thuật chính cái việc Hitchcock và Smith trở lại đây. Và đại ấy xe gian mua dây của đội tuần tra xa lộ đã dành cho họ khoảng không gian rộng rãi ở trên hè đường đối diện các bậc tam cấp của tòa án, những bậc mà hai gã tù phải leo lên trên con đường tới nhà tù hạt. Một cơ quan chiếm hết tầng trên cùng của tòa kiến trúc 5 tầng bằng đá vôi. Một phóng viên Di Chạp Ba của tờ Ngôi Sao thuộc Kansas City đã có một tờ Mặt Trời của Las Vegas ra ngày thứ hai. Đầu đề bài báo làm dậy lên những chàng cười phá e đám đông muốn hành hình kiểu Lin đang chờ nghi phạm sát nơ. Hơ. Nơ. Quay về. Đại ấy mua dây nhận xét, xem ra không có vẻ là một cuộc hành hình kiểu Lin cho lắm đâu. Đúng vậy, đám đông trên quảng trường cũng có thể là đang chờ đón một cuộc duyệt binh hay dự một cuộc meeting chính trị. Học sinh cấp III. Trong đó có những bạn cùng lớp của Nancy và Ken John Luther. Đều giọng hát những bài ca cổ vũ. Thổi bong bóng kẹo cao su. Núc xúc xích luộc và soda chai. Các bà mẹ dỗ trẻ còn vững ngựa. Các ông hiên ngang đi tới đi lui với trẻ con vắt vẻo trên vai. Hướng đạo sinh có mặt cả một đội. Và các thành viên trung niên của câu lạc bộ chơi bài giết phụ nữ kéo đến hàng đoàn. Ông
Pờ
Giác Adam, phụ trách văn phòng ủy ban cựu chiến binh địa phương xuất hiện. Đóng một bộ bằng hàng tuyết may rất kỳ cục đến nỗi mỗi người bạn phải gọi to lên. Y Giác, sao lại mặc quần áo các bà thế là vì? Trong lúc vội ra hiện trường, ông Adam đã vô tình mặc phải áo của cô thư ký. Một phóng viên đài phát thanh lưu động phỏng vấn vặt những người thị trấn khác. Hỏi theo ý họ thì án xử thích hợp đối với những kẻ gây ra cái vụ đê hèn đó nên là thế nào? Và trong khi phần lớn những người được hỏi nói ồ nói à thì một học sinh đáp. Tôi nghĩ chúng nên bị nhốt hết đời trong cùng một xà lim với nhau. Không cho ai thăm nuôi gì hết. Cứ ngồi đấy nhìn nhau cho tới ngày chúng chết. Và một người nhỏ nhắn, cứng rắn, dáng đi khệnh khạng thì nói, tôi tin ở án tử hình. Cái đó giống như trong Kinh Thánh đã nói đấy, mắt trả mắt. Và dù có vậy thì chúng ta vẫn còn thiếu một cặp không cách nào trả được. Chừng nào còn mặt trời, ngày còn khô và nóng, thời tiết tháng 10 giữa lúc đương tháng riêng. Nhưng khi mặt trời lặn, khi những bóng cây khổng lồ của quảng trường đã gặp và hòa lẫn vào nhau thì cái lạnh cũng như bóng tối làm cho đám đông tê cứng lại. Tê cứng và tỉa bớt họ đi vào khoảng 6 giờ còn lại chưa tới 300 người. Các nhà báo rậm rậm chân, vỗ vỗ những cái tai lạnh cứng bằng những bàn tay không đi găng bút dại. Thình lình ở phía nam quảng trường một tiếng gì rầm nổi lên. Xe đã tới. Tuy không có nhà báo nào dự đoán xảy ra bạo lực, nhiều người cũng đã báo trước sẽ có những lời hò hét chửi rủa. Nhưng khi đám đông nhìn thấy mặt những kẻ giết người, với cảnh sát tuần tra xa lộ mặc áo lam đi kèm bên, thì chợt lặng ngắt hết. Tựa như kinh ngạc thấy chúng lại mang hình dáng con người. Những người bị còng tay, mặt trắng nhợt, mắt nhấp nháy mù mờ, loang loáng lên trong ánh lát máy ảnh và ánh đèn pha. Các nhà quay phim đuổi theo hai người tù và cảnh sát vào trong tòa án rồi lên ba tầng bậc thang. Chụp ảnh cánh cửa nhà tù hạt đóng lại đánh sầm. Không ai nấn ná lại, cả nhà báo lẫn người thị trấn. Những gian phòng ấm cúng, những bữa tối nóng sốt vấy gọi họ. Và trong khi họ hấp tấp ra đi, nhường quảng trường giá lạnh lại cho hai con mèo xám thì cái mùa thu kỳ lạ cũng ra đi, nốt đợt tuyết đầu mùa trong năm bắt đầu rơi. Một có nghĩa là vui. Phần 4. Cái xó. Vẻ trang nghiêm nhà nước và nét gia đình sởi lởi cùng tồn tại trên tầng 5 của tòa án hạt Phini. Trại giam của hạt ở đây cho ra chất lượng hàng đầu. Còn dinh cảnh sát trưởng, một tòa nhà trông thích mắt nằm tách biệt với nhà tù bởi những cánh cổng sắt và một hành lang ngắn thì cho chất lượng thứ nhì. Tháng riêng năm 1960, người cư ngụ trong dinh cảnh sát trưởng trên thực tế lại không phải cảnh sát trưởng Y Robinson, mà là phó cảnh sát trưởng cùng vợ Quen Le và Josephine Josai Mayer. Vợ chồng Mayer lấy nhau đã hơn 20 năm. Rất giống nhau, vóc người cao lớn, dư thừa cân nặng và sức lực, bàn tay rộng bè, khuôn mặt hiền lành, vung vức và bình tĩnh, điều sau này đúng với bà Mayer hơn. Một phụ nữ trực tính và thực tế, tuy vậy hình như lại được một niềm thanh thoát bí ẩn nào đó thắp sáng ở bên trong. Với tư cách bạn đời của phó cảnh sát trưởng, giờ giấc của bà rất là dài, giữa khoảng từ 5 giờ sáng khi bà bắt đầu một ngày bằng việc đọc một chương Kinh Thánh cho đến 10 giờ tối. Giờ đi ngủ, bà nấu ăn, khâu vá cho tù, mạng, giặt rũ quần áo cho tù, chăm sóc ông chồng hết mức, và dọn dẹp căn hộ 5 phòng đầy những cái đệm tú vô sen lẫn với những cái ghế xíp cùng những tấm rèm cửa sổ bằng đăng ten màu kem. Nhà Mây có một con gái, con một. lấy chồng và sống ở Kansas City, cho nên hai vợ chồng sống một mình hoặc như bà Mayer sửa lại một cách chính xác. Một mình. Trừ phi có ai vào ngồi ở trong xà lim phụ nữ. Trại giam có 6 buồng, buồng thứ 6 dành cho nữ tù. Thực tế là một đơn vị riêng biệt nằm ở trong dinh cảnh sát trưởng, trên thực tế là nó áp sát với bếp nhà Mayer. Nhưng bà Josime nói không hề gì với tôi. Tôi lại thích có người ở bên. Có người để mà trò chuyện trong khi làm bếp. Hầu hết các bà các cô ở đấy, mình rồi cũng đến lúc thấy tiếc cho họ. Dĩ nhiên Hy Cốc và Sở Mít thì khác. Như tôi biết đến nay thì Bezi Sở Mít là người đàn ông đầu tiên đến ở trong xà lim nữ tù. Lý do là họ muốn giữ hắn và Hy Cốc cách ly nhau cho tới khi xét xử. Buổi chiều họ đưa hắn tới. Tôi làm 6 cái bánh táo. Nướng mấy ổ bánh mì và suốt thời gian đó cứ theo dõi mọi sự diễn ra trên quảng trường dưới kia. Cửa sổ bếp tôi mở nhìn xuống quảng trường, không đâu ông có thể nhìn được rõ hơn đấy. Tôi không đánh giá được lượng đám đông, nhưng tôi đổ phải đến mấy trăm con người chờ xem những đứa giết cả nhà lớp tơ. Bản thân tôi chưa gặp người nào của nhà này, nhưng nghe chuyện về họ thì họ chắc phải là người tử tế lắm. Việc xảy ra với họ khó lòng mà tha thứ được. Tôi biết nhà tôi lo không rõ đám đông có thể làm gì khi trông thấy mặt mấy tên kia. Ông ấy sợ có ai đó lại có sức len vào chỗ chúng. Cho nên tôi hết cả hồn vía khi thấy xe hơi đến. Thấy các phóng viên. Cả đám nhà báo vừa chạy vừa xô đẩy. Nhưng lúc đó đã tối. Đã quá 6 giờ. Rét căm căm quá, nửa đám đông đã chịu thua mà bỏ về nhà. Những ai còn lại thì chẳng la o gì đâu. Chỉ xem thôi. Sau đó, khi họ đưa đám kia lên gác rồi, người đầu tiên tôi trông thấy là Hy Cốc. Hắn mặc quần mỏng và chỉ có một cái sơ mi vải cũ kỹ. Thật ngạc nhiên là sao hắn lại không bị viêm phổi, trời thì lạnh thế kia. Nhưng nom hắn ốm đau ra mặt. Nhợt như con ma. Chà! Hắn đã phải trải qua một điều kinh khủng còn gì, bị cả một đám người lạ mặt nhìn ngó. Phải đi lẫn vào trong người ta. Mà người ta lại biết mình là ai. Mình đã làm gì. Rồi họ đưa Sở Mít lên. Tôi đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng cho họ ăn trong xà lim rồi. Súp nóng, cà phê và bánh kẹp thịt, bánh táo. Bình thường chúng tôi cho ăn đúng có 2 bữa một ngày. Điểm tâm lúc 7 rưỡi, 4 rưỡi chiều thì bữa chính. Nhưng tôi không muốn những tay này đi ngủ bụng lép kẹp, không có chuyện đó thì hình như họ cũng đã kiệt rồi lắm rồi. Nhưng khi tôi đem bữa tối lên cho Sở Mít, hắn lại bảo không đói. Hắn đang nhìn qua cửa sổ xà lim nữ, đứng quay lưng vào tôi. Cửa sổ ấy nhìn ra cũng quang cảnh như nhìn từ cửa sổ bếp nhà tôi, cây cối, quảng trường và các mái nhà. Tôi bảo hắn, hãy ăn lấy một ít súp, nấu với rau mà, không phải đồ hộp đâu. Tôi nấu đấy. Cả bánh táo cũng vậy. Khoảng giờ sau, tôi trở lại khay thì hắn chẳng đụng đến một tí tẹo nào. Vẫn đứng bên cửa sổ. Từ ban nãy tới giờ. Trời tuyết và tôi nhớ là đã nói tuyết đầu mùa đấy. Mãi mới đây thôi ta hãy còn có một mùa thu thật đẹp thật dài. Và giờ thì tuyết đã đến. Rồi tôi hỏi có món nào hắn thích ăn không. Nếu hắn thích thì hôm sau tôi sẽ làm cho hắn. Hắn quay lại nhìn tôi. Ngờ vực tuồng như tôi đang giễu hắn không bằng. Rồi hắn nói gì đến một bộ phim, hắn có cái lối nói nhẹ nhàng gần như thì thảo vậy. Muốn biết tôi đã xem bộ phim chưa? Tôi quên tên nhưng đằng nào thì tôi cũng chưa xem, không thích cine lắm. Hắn nói bộ phim ấy kể chuyện thời kinh thánh. Trong đó có cảnh một người đàn ông bị ném từ ban công xuống. Quẳng cho một đám đàn ông đàn bà xé anh ta ra từng mảnh. Hắn nói khi thấy đám đông trên quảng trường hắn đã nhớ lại chuyện đó. Người đàn ông bị xé ra từng mảnh. Và cái ý nghĩ là họ có thể làm như thế với hắn. nói hắn sợ đến nỗi bụng bây giờ vẫn còn đau, cho nên hắn không ăn được. Dĩ nhiên hắn sai. Tôi đã bảo hắn như vậy không ai định hành hạ hắn đâu. Bất kể hắn đã làm cái gì, người ở quanh đây không giống như ở trong phim. Chúng tôi nói chuyện qua loa. Hắn rất ngượng nghịu. Nhưng một lúc sau hắn nói. Có một thứ tôi thật sự thích là cơm Tây Ban Nha. Thế là tôi hứa làm cho hắn một ít và hắn cười. Kiểu như là cười. Và tôi dám chắc rằng hắn không phải là người xấu xa nhất mà tôi từng gặp. Đêm đó, khi đi ngủ, tôi đã nói như thế với nhà tôi. Nhưng quen le cười hô hố. Nhà tôi là một trong những người đầu tiên có mặt ở hiện trường sau khi phát hiện ra vụ án mạng. Ông ấy nói giá mà tôi có ở đấy lúc họ tìm thấy mấy cái xác nhà lớp tơ. Chừng đó có thể tôi tự đánh giá lấy là ông sờ mít nhẹ nhàng lịch thiệp như thế nào. Hắn ta và bạn hắn, khi cốc ấy. Nhà tôi nói bọn hắn có thể moi cả tim của bà ra mà không hề chớp mắt tí nào đâu. Cái ấy thì chẳng phủ nhận được rồi, làm sao phủ nhận được, bốn người bị chết cơ mà. Và tôi nằm đó chăn chọc. Nghĩ liệu có đứa nào trong bọn hắn day dứt về việc đó không nhỉ, khi họ nghĩ đến bốn nấm mồ ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Một tháng đã trôi qua, và một tháng nữa gần như ngày nào cũng có tuyết rơi vào lúc nào đó. Tuyết phủ trắng xóa cánh đồng lúa mì hung hung đỏ chất đống trên đường phố và làm cho chúng im lìm. Những cành cao nhất của một cây du nặng chiếu tuyết quệt vào cửa sổ xà lim nữ. Sóc sống ở trên cây du này. Và sau nhiều tuần mua chuộc chúng bằng những thứ thừa của bữa điểm tâm. Bè Di đã dụ được một con ra khỏi cành cây mà đi lên bậu cửa sổ. Vào lọt qua trấn sông. Đó là một con sóc được có bộ lông màu nâu pha chút tím tím. Bè Di gọi nó là đỏ. Và đỏ mau chóng an cư. Rõ ràng bằng lòng chia sẻ cảnh bị giam cầm với người bạn. Bè Di dạy nó nhiều trò chơi với một quả bóng bằng giấy vo tròn. Đứng trên hai chân sau xin ăn. Vắt vẻo trên vai Bè Di. Tất cả những cái đó giúp hắn qua ngày. Nhưng vẫn còn nhiều giờ dài rằng giặc người tù cần phải cho tiêu đi. Hắn không được phép đọc báo, còn những tạp chí bà mây cho mượn. Những tờ cũ rích. Làm nội trợ tốt và can sơ thì hắn ngán. Nhưng hắn tìm ra việc để làm rũa móng tay bằng một miếng giấy giáp. Đánh móng tay thành màu hồng bóng có ánh bạc trải đi trải lại bộ tóc xảy nước hoa thơm lừng, đánh răng 3-4 lần một ngày, cạo râu và tắm vòi sen gần như thường xuyên. Hắn giữ cho căn xà lim gồm một góc vệ sinh, một chỗ tắm vòi sen, một cái giường nho nhỏ, một cái ghế, một cái bàn cũng sạch sẽ gọn gàng như người hắn. Hắn tự hào về một câu bà mây ơ khen hắn. Xem này. Bà nói, tay chỉ vào giường ngủ của hắn. Xem cái chăn này. Anh có thể đánh đáo được đấy. Nhưng phần lớn những lúc thức hắn toàn ngồi ở bàn hắn ăn ở đó. Chính ở đó hắn ngồi ký họa bức chân dung con đỏ. Vẽ những bông hoa. Mặt Giê-xu và mặt. Thân những người đàn bà tưởng tượng và chính ở đó. Trên những tờ giấy kẻ ngang rẻ tiền. Hắn đã ghi. Như ghi nhật ký. Những việc xảy ra hàng ngày. Thứ năm, mồng 7 tháng riêng. Đe Quy ở đây. Mang một túp thuốc lá đến. Cả những bản sao đánh máy lời khai của tôi để cho tôi ghi. Tôi từ chối. Lời khai. Một tài liệu 78 trang mà hắn đã đọc cho nhân viên tốt ký của tòa án hạt Finney. Thuật lại những lời tự thú của hắn với Andre Quy và La Gen Xe Đơn. Nói về việc gặp Bezzy Smith vào cái ngày đặc biệt ấy. De Quy nhớ lại rằng ông rất ngạc nhiên thấy Bezzy từ chối ký vào lời khai. Cái đó không quan trọng, tôi vẫn có thể chứng thực với tòa về lời thú tội bằng miệng của hắn với Đơn và tôi. Dĩ nhiên Hy Cốc đã cho chúng tôi một bản thú tội có ký tên khi chúng tôi còn ở Las Vegas, bản khai trong đó lên án Smith đã giết cả bốn người. Nhưng tôi thắc mắc. Tôi đã hỏi Beji tại sao hắn lại đổi ý. Hắn nói, mọi điều trong lời khai của tôi đều chính xác, trừ hai chi tiết. Nếu ông cho tôi chữa lại hai chỗ đó thì tôi sẽ ký. Được, tôi có thể đoán được hai chỗ mà hắn nói. Vì chỗ khác nhau nghiêm trọng giữa lời khai của hắn và của Hy Cốc là hắn phủ nhận chuyện một mình hắn hạ sát cả nhà lớp tơ. Cho tới nay hắn vẫn thề rằng Hy Cốc đã giết Nancy và mẹ cô. Và tôi đoán đúng hắn muốn sửa chính là sửa chỗ đó thừa nhận rằng Hy Cốc đã nói sự thật và hắn. Beji Smith chính là kẻ đã bắn và giết cả nhà lớp tơ. Hắn bảo hắn nói dối chuyện đó là vì theo lời hắn tôi muốn trả đũa đích vì nó là một đứa nhát gan đến thế. Nôn tói hết ruột gan lên cái sàn nhà khốn khiếp. Còn lý do để bây giờ hắn quyết định chữa lại cho đúng lời khai không phải là vì hắn thình lình cảm thấy tử tế với đích hơn. Hắn làm thế là vì cái tình của hắn đối với bố mẹ đích. Hắn nói hắn buồn cho mẹ đích. Hắn bảo bà ấy thực sự là người hiền hậu dịu dàng. Bà ấy sẽ dễ chịu hơn nếu biết đích không hề bóp cò súng. Không có hắn thì toàn bộ vụ này đã không xảy ra. Theo nghĩa nào đó thì phần lớn là lỗi của hắn nhưng sự thật vẫn cứ là chính tôi đã giết họ. Nhưng tôi không chắc là mình lại đi tin điều này. Không tin đến độ cho hắn sửa lời khai. Như tôi nói, chúng ta không thể chỉ lệ thuộc vào một lời khai chính thức của Smith để chứng minh cho bất cứ phần nào của vụ án này. Có hay không có lời khai ấy, những gì chúng tôi đã có trong tay cũng đã đủ cho hai đứa nó bị treo cổ 10 lần rồi. Việc thu hồi cái dơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. To. Và cặp ốm nhòm mà hai kẻ giết người đã ăn cắp ở nhà lớp tơ sau đó đem đi cầm ở Mexico City ở đó. Nhân viên cả. Bờ. Y là Ha Zon Xe. Bay đến chỉ nhằm mục đích này. Đã dò ra được chúng tại một hiệu cầm đồ là hai trong các yếu tố góp phần vào niềm tin của Đe Quy. Hơn nữa, trong khi đọc lời khai cho người ta tốt ký, Smith đã để lộ ra sự thật về các bằng chứng có hiệu lực khác. Chúng tôi lên xa lộ và đi về phía tây. Hắn nói, trong quá trình tả lại những việc Hy Cốc và hắn đã làm sau khi tẩu thoát khỏi nơi diễn ra vụ án. Lái xe như điên, đích lái. Tôi nghĩ cả hai đứa lúc đó đều rất bức. Tôi bức. Cực bức. Mà đồng thời cũng rất thư thái. Cười hoài mãi không thôi, cả hai thằng thình lình mọi chuyện xem ra lại rất vui. Tôi chẳng hiểu tại sao, vui là vui thế thôi. Nhưng khẩu súng đang giỏ máu, áo quần tôi vấy máu, có cả máu trên tóc tôi. Cho nên chúng tôi quẹo vào một con đường quê, lái đi chừng 100 dặm cho đến khi ra đến đồng cỏ. Có thể nghe thấy tiếng chồn hoang. Chúng tôi hút thuốc và đích pha trò về mấy chuyện đã xảy ra ở chỗ kia. Tôi xuống xe bơm một ít nước ở trong phi nước ra để rửa sạch máu trên nòng súng. Rồi tôi đào một cái hố ở dưới đất bằng con dao săn của đích. Con dao tôi đã dùng với ông lớp tơ. Rồi chôn mấy vỏ đạn giống vào trong đó cùng với chỗ băng dính và dây ni lông còn lại. Sau đó chúng tôi lái đi đến quốc lộ 83 đi về phía đông tới Kansas City và Olade. Khoảng rạng sáng đích dừng lại ở một nơi dành cho người ta đi picnic, cái mà họ gọi là chỗ nghỉ ngơi, ở đó có chỗ cho mình đốt lửa. Chúng tôi gầy một đống lửa rồi đốt các thứ. Mấy đôi găng tay đã đi và áo sơ mi của tôi. Đích nói hắn ước gì có một con bò để quay ăn, hắn nói chưa bao giờ đói thế này. Chúng tôi đến U La Đe thì trời gần trưa. Đích thả tôi xuống khách sạn rồi về nhà ăn bữa tối với gia đình. Vâng, hắn mang con dao theo. Cả khẩu súng nữa. Các nhân viên cả. Bờ y. Được tung đến nhà Hy Cốc đã tìm thấy con dao trong một hộp đựng đồ nghề câu cá. Còn khẩu súng săn vẫn dựa thoải mái lên tường bếp. Bố Hy Cốc. Ông không chịu tin rằng thằng bé nhà ông lại dính vào một vụ giết người khủng khiếp như thế. nhấn mạnh rằng khẩu súng chưa từng ra khỏi nhà từ tuần đầu tháng 11. Do đó không thể là vũ khí gây án. Về các vỏ đạn giống, dây thừng và băng dán thì đều đã lấy lại được nhờ sự giúp đỡ của Vizinbit, một nhân viên của Sở Giao thông Công Chánh Hạt. Tại khu vực mà Bezi Smith đã chỉ ra, anh này dùng một máy san đường chuyên dụng để xà cạo mặt đất từng ly một cho tới khi moi ra được các món đã bị chôn vùi kia. Vậy là tấm lưới đã hoàn toàn khép kín nay ca.
Bờ y
đã thu thập được bằng chứng về một vụ án rõ như ban ngày. Vì các xét nghiệm đã xác định rằng vỏ đạn đều được bắn ra từ khẩu súng săn của Hy Cốc. Chỗ dây thừng và băng dính là cùng một gốc với vật liệu đã dùng để trói và làm im miệng các nạn nhân. Thứ hai, 11 tháng riêng. Có một luật sư. Ông Phở Lê Minh. Ông già thắt cà vạt đỏ. Được các bị cáo cho hay họ không có tiền thuê luật sư theo luật định, cho nên tòa án do thẩm phán Vô Lân huyện Tây Tơ làm đại diện đã chỉ định hai luật sư sở tại. Ông Arthur Phở Lê Minh và ông Harrison Smith bào chữa cho hai gã. Phở Lê Minh 71 tuổi, nguyên thị trưởng Garden City. Một người thấp lùn đeo những cái cà vạt khá lạ mắt làm cho bề ngoài vô vị của ông trở nên sinh động hẳn lên. Thì cứng lại việc chỉ định này. Tôi không muốn cãi cho tuổi đó, ông nói với thẩm phán. Nhưng nếu tòa thấy tôi hợp với việc đó thì dĩ nhiên tôi không còn lựa chọn nào. Luật sư đại diện cho Hy Cốc, Harrison Smith, 45, cao trên thước 8, chơi gôn. Nhận nhiệm vụ với thái độ cam chịu đằng nào cũng phải có người làm việc đó. Tôi sẽ cố hết sức mình. Nhưng tôi e việc này sẽ khiến cho dân quanh đây chẳng ra gì tôi đâu. Thứ sáu, 15 tháng riêng. Bà Mayer đang chơi piano trong bếp nhà bà và tôi nghe nói trưởng lý của hạt sẽ cố vận động án tử hình. Người giàu đi với người giàu. Thằng nghèo thì cứ thằng nghèo mà chơi. Khi trả lời báo giới, trưởng lý của hạt, Đua Nè Quét, một thanh niên 28 tuổi nhưng non như bốn mấy hay thậm chí ngoài 50, đấy đà và tham vọng, đã nói, nếu đưa vụ án ra trước bồi thẩm đoàn mà tìm ra được chúng là thủ phạm, tôi sẽ yêu cầu tuyên án tử hình. Nếu bên bị khước từ thằng bồi thẩm đoàn mà tự thú nhận mình có tội trước chánh án, tôi sẽ yêu cầu chánh án ban phán quyết tử hình. Đây là một vấn đề mà tôi biết mình có nghĩa vụ quyết định và tôi đã không hề khinh suất khi quyết định. Tôi cảm thấy xét tính chất tàn bạo của vụ án và sự độc ác hoàn toàn không có chút lòng nhân. Cho các bị cáo này hưởng án tử hình chính là cách duy nhất để bảo vệ dân chúng một cách trọn vẹn, tuyệt đối. Điều này đặc biệt đúng vì ở Kansas những kẻ nào không có khả năng giữ lời hứa không tái phạm thì không có tư cách hưởng cái món tù chung thân. Những người bị kết án tù chung thân trên thực tế thảy đều chịu án bình quân chưa tới 15 năm. Thứ tư, 20 tháng riêng. Được yêu cầu giám định qua máy dò nói dối liên quan đến cái vụ quốc cơ. Một vụ án như vụ lướt tơ. Tội ác ở tầm cỡ to lớn như thế đã khơi dậy sự quan tâm của giới pháp luật ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là các điều tra viên đã từng gánh vác các vụ án tương tự mà chưa được phá. Bởi vì luôn có khả năng là giải được một bí mật thì cũng sẽ giải luôn được một bí mật khác. Trong số nhiều sĩ quan thắc mắc về các sự kiện ở Garden City có cảnh sát trưởng của hạt Sarasota, Florida, Uzi thuộc hạt này. Một cơ ngơi đánh cá không xa Tampa. Nơi mà cảnh bốn người ở một trại chăn nuôi hẻo lánh bị tàn sát đã được Smith đọc thấy trên một tờ báo của Miami vào ngày lễ nơ. O. E. Nơ. Sau tấn thảm kịch nhà lớp tơ hơn một tháng chút ít. Các nạn nhân cũng lại là bốn thành viên của một gia đình, một cặp vợ chồng trẻ. Ông bà Lip Walker cùng hai đứa con. Một trai một gái. Tất cả đều bị bắn vào đầu bằng súng. Mặc dù vào đêm 19 tháng 12 năm ấy hai tên giết nhà lướt tơ đang qua đêm ở khách sạn Tallahassee, song do không có bất kỳ một đầu mối nào nên cũng dễ hiểu là cảnh sát trưởng Uzi đành phải thẩm vấn hai gã và cho tiến hành kiểm tra bằng máy dò nói dối. Hi Cốc bằng lòng cho kiểm tra và Smith cũng vậy. Smith bảo nhà chức trách ở Kansas. Lúc đấy tôi đã để ý và bảo Dick. Tớ đánh cuộc là cái làm trò này chắc hẳn đã đọc báo về chuyện Kansas. Đúng là đầu ngu. Kết quả kiểm tra là phủ định hoàn toàn. Này làm nhục chí cảnh sát trưởng Uzi cũng như Andewi. Người vốn không tin vào những sự trùng hợp đặc biệt. Kẻ giết gia đình Walker cho đến nay vẫn không thể biết là ai. Chủ nhật 31 tháng riêng. Bố Dick đang ở đây thăm non Dick. Chào khi thấy ông đi qua mở ngoặt vung cửa xà lim đóng ngoặt vung nhưng ông cứ đi. Có thể ông không nghe thấy tôi. Qua bà mở ngoặt vung mây đóng ngoặt vung biết rằng bà mở ngoặt vung khi cốc đóng ngoặt vung không đến vì bà thấy khổ quá. Tuyết rơi giống như con nhà thổ. Đêm qua mơ thấy lên Alaska với bố tỉnh dậy trong một vũng nước đáy lạnh ngắt. Ông khi cốc ở lại 3 tiếng với con trai. Sau đó ông băng qua tuyết đi bộ thẳng đến Garden City. Một ông già mòn mỏi vì làm lụng. Gù còng xuống và gầy quắt lại vì bệnh ung thư sẽ giết ông trong vài tháng nữa. Ở ga trong khi chờ chuyến tàu hồi hương, ông nói với một phóng viên thì tôi đã gặp Dick. Hai bố con nói chuyện nhiều. Và tôi có thể bảo đảm với ông là chuyện không như thiên hạ nói đâu. Hay như là đã đem bày lên mặt báo, chả có gì giống như vậy hết. Mấy đứa này không đến cái nhà đó với ý định làm càn. Con trai tôi thì không. Nó có thể có vài ba mặt xấu nhưng không thể nào tồi tệ đến thế cả. Mitty mới là đứa như thế. Dick bảo là khi Mitty đánh người đó mở ngoặt vung ông lướt tơ đóng ngoặt vung và cắt cổ ông ta thì nó còn không biết cơ mà. Dick lúc ấy thậm chí không phải ở cùng một buồng với Mitty. Nó chỉ chạy vào khi nghe thấy tiếng họ vật lộn. Dick đang cầm súng săn và nó tả cho tôi nghe thế này Mitty rằng súng của con mà bắn bể đầu ông đó. Rồi nó bảo bố ạ, lẽ ra con phải rằng lấy súng mà bắn chết thằng Mitty đi cơ. Giết nó đi trước khi nó giết mấy người còn lại. Nếu con làm thế thì con đã ở vào thế tốt hơn bây giờ. Tôi cũng nghĩ vậy. Cứ như thế này, cứ cái kiểu người ta cảm thấy như thế này thì nó chẳng có cơ may nào. Lo sẽ treo cổ cả hai thôi. Và ông già nói thêm. Mệt mỏi và tuyệt vọng lóe lên trong mắt. Có đứa con trai bị treo cổ. Biết nó sắp bị tới nơi rồi. Chẳng có gì tồi tệ hơn có thể xảy ra với một con người. Cả bố lẫn chị Bezi Smith đều không thư từ hay thăm non gì hắn. Ted John Smith thì viện cứ đang bận tìm vàng đâu đó ở Alaska. Tuy các nhà chức trách mặc dù rất cố gắng nhưng không làm sao biết được nơi ông ta đang ở. Bà chỉ nói với các điều tra viên rằng bà sợ đứa em trai và xin họ chớ cho nó biết địa chỉ hiện tại của bà. Khi được báo tin này, Smith nhích mép cười nói, tôi ước gì bà ấy có mặt ở cái nhà đó ngày hôm ấy. Cảnh tượng ngọt ngào phải biết. Trừ con sóc, trừ ông bà Mayer và Phở Lê Minh. Ông luật sư thẳng hoạt đến gặp để tư vấn cho hắn. Bezi rất cô đơn. Hắn nhớ Dick. Hay nghĩ đến Dick, một hôm hắn viết trong quyển nhật ký tự làm lấy như vậy. Từ khi chúng bị bắt, chúng không được phép giao lưu với nhau. Và ngoài tự do ra thì điều hắn khao khát nhất là nói chuyện với Dick. Lại ở với Dick. Dick không phải là tảng đá sắn cân như từng có dạo hắn nghĩ về bạn hắn thực tế. Nam tính. Một chàng trai gan lì thực sự nay thì Dick đã tự chứng tỏ là khá yếu đuối và nông cạn. Một thằng nhát cáy. Nhưng lúc này, trong tất cả mọi người ở thế gian này, đó là người thân nhất của hắn. Vì ít ra chúng cùng thuộc về một kiểu. Những anh em cùng nòi nhà cai tách khỏi đích. Beji cảm thấy mình hoàn toàn cô độc. Giống như ai đó tràn ngập đau buồn. Một ai đó mà chỉ thằng nào ngu lắm nó mới dính vào. Nhưng rồi một buổi sáng giữa tháng 2, Beji nhận được một bức thư. Đóng dấu bưu điện bang Massachusetts. Thư viết: Beji thân mến, tôi rất buồn khi nghe nói về tình cảnh rắc rối anh đang lâm phải nên tôi quyết định viết thư để cho anh biết rằng tôi nhớ anh và muốn giúp anh bằng bất cứ cách nào có thể. Phòng khi anh không nhớ tên tôi, John Cullivan, tôi kèm theo đây một bức ảnh chụp từ hồi chúng ta mới gặp nhau. Khi thoạt nghe tin về anh ở trên báo mới đây, tôi sửng sốt lắm nhưng rồi tôi bắt đầu ngồi nghĩ lại những ngày tôi biết anh. Tuy chúng ta chưa bao giờ là bạn riêng gần gũi, song tôi vẫn nhớ anh rõ hơn nhiều so với phần lớn các bạn tôi đã gặp trong quân đội. Chắc là vào khoảng mùa thu năm 1951 khi anh được đưa về đại đội thiết bị nhẹ công binh số 761 ở Fort Lee Quyết. Qua xin tận, anh thấp tôi cũng chẳng cao hơn mấy. Vạm vỡ, nước da ngăm ngăm với mớ tóc đen dày nặng và một nụ cười gần như suốt ngày ở trên mặt. Do anh đã sống ở Alaska, một số ít bạn bè quen gọi anh là E. T. S. K. I. M. O. Một trong những điều đầu tiên tôi nhớ lại về anh là ở một buổi kiểm tra của đại đội, trong đó tất cả tủ cá nhân ở chân giường đều phải mở cho kiểm tra. Như tôi nhớ thì tất cả các tủ này đều ngăn nắp, kể cả của anh. Chứ có chuyện tủ anh thì dán đầy những ảnh con gái hở hang ở mặt trong. Bọn tôi đã yên trí là anh bị khiển trách rồi. Nhưng sĩ quan kiểm tra lại lơ đi mà rảo bước qua, và khi tất cả xong xuôi rồi, ông sĩ quan không nhắc tới chuyện đó thì tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều cảm thấy anh là một cha lì lợm. Tôi nhớ anh là một tay chơi đánh bơn giỏi, và tôi có thể hình dung anh hoàn toàn rõ ràng tại bàn đánh bơn ở trong phòng sinh hoạt chung của đại đội. Anh là một trong những lái xe tài giỏi nhất trong bọn. Anh có nhớ các chuyến hành quân dã ngoại của đại đội mà chúng ta vẫn hay được giao đi đó không? Trong một chuyến vào mùa đông, tôi nhớ là mỗi chúng ta được giao một xe trong suốt cuộc hành quân. Ở đại đội chúng ta, xe quân đội không có lò sưởi nên trong cabin thường bị rét. Tôi nhớ anh đã khoét dưới sàn xe một cái lỗ để cho hơi nóng của động cơ vào được trong cabin. Lý do khiến tôi nhớ kỹ như thế là cái ấn tượng mà chuyện đó gây ra cho tôi. Bởi vì làm tổn hại tài sản của quân đội là một tội khiến anh có thể bị nghiêm trị. Dĩ nhiên tôi chỉ là lính mới tò te trong quân đội nên rất sợ đụng chạm đến các quy định dù chỉ một tí thôi, nhưng tôi nhớ là anh ngoạc miệng cười về chuyện đó nên đã giữ được ấm, trong khi tôi thì lo sợ thế là bị cóng đơ. Tôi nhớ anh đã mua một chiếc xe máy và nhớ láng máng là anh có gặp rắc rối gì đấy với nó, bị cảnh sát đuổi hỏng. Muốn gì thì đấy cũng là lần đầu tôi thấy ra cái nét bạc đời ở anh. Một vài điều nhớ lại của tôi có thể là sai, đã hơn 8 năm về trước rồi mà tôi chỉ biết anh trong thời gian khoảng 8 tháng. Nhưng qua những gì nhớ được thì tôi ở với anh rất vui vẻ và tôi khá là mến anh. Anh hình như lúc nào cũng hào hứng và coi mọi cách là thường. Anh làm tốt việc binh và tôi không nhớ là anh bị quản chặt nhiều. Dĩ nhiên, anh rõ ràng là rất bạc đời nhưng về cách đó tôi chưa thấy nó quá đáng bao giờ. Thế mà bây giờ anh lại đang gặp rắc rối thật sự. Tôi cố tưởng tượng ra anh bây giờ như thế nào. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Lần đầu tiên khi đọc về anh, tôi bàng hoàng. Thật sự bàng hoàng. Tôi bèn đặt tờ báo xuống và quay sang chuyện khác. Nhưng ý nghĩ về anh cứ trở lại. Tôi không nguôi yên mà quên đi được. Tôi trước nay vẫn là, hoặc thường cố được là người sùng đạo Cơ Đốc giáo. Nhưng không phải là tôi luôn luôn tin được thế. Tôi đã quen buông trôi theo cái ý nghĩ mơ hồ về điều duy nhất quan trọng trên đời. Tôi không bao giờ nghĩ tới cái chết hay khả năng về một kiếp sau. Tôi đang sống lù lù đây xe đại học, bạn gái vơ.
Vờ.
Nhưng em trai tôi nó chết vì bệnh máu trắng khi vừa tròn 17 tuổi. Nó biết mình chết và sau này tôi hay đoán xem nó đã nghĩ gì lúc đó. Bây giờ thì tôi nghĩ đến anh, đoán xem anh nghĩ về chuyện đó thế nào. Tôi không biết nói gì với em tôi trong những tuần cuối cùng trước khi nó chết. Nhưng bây giờ thì tôi biết nói gì rồi. Và do đó tôi viết thư cho anh. Vì Chúa đã tạo ra anh cũng như đã tạo ra tôi và Chúa yêu anh cũng như Chúa yêu tôi. Và theo cái chỗ ít ỏi mà chúng ta biết về ý của Chúa thì điều đã xảy ra với anh cũng có thể xảy ra với tôi. Bạn anh, John Cullivan. Cái tên không nói được gì. Nhưng Bezi lập tức nhận ra ngay trong ảnh bộ mặt của một anh lính trẻ với mái tóc hối gần chọc và đôi mắt tròn đầy nhiệt huyết. Hắn đọc bức thư nhiều lần, tuy hắn thấy những gợi ý tôn giáo không có sức thuyết phục tôi đã cố tin nhưng không được. Tôi không thể tin. Mà có vợ là tin thì cũng chẳng được tích sự gì, nhưng hắn run lên vì nó. Đây là một người chìa tay ra giúp đỡ. Một người lành mạnh và đáng trọng từng có lúc biết đến và yêu mến hắn. Một người tự ký tên là bạn. Rào rạt biết ơn, hắn vội vội vàng vàng viết một bức thư trả lời. John thân mến. Trời đất ơi, đúng, tôi nhớ John Cullivan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Xà lim của Hy Cốc không có cửa sổ, hắn đối mặt với một hành lang trống không và mặt tiền của các xà lim khác. Nhưng hắn không cô độc. Hắn có người trò chuyện. Một đống những dân say. Làm của giả. Oanh vợ và dân mễ thất thểu lang bạc quay vòng ra tù vào khám và hắn. Với mồm mép liến thoáng tinh tinh lừa người bằng những tâm tình. Những chuyện chơi gái và cờ bạc bịp. Đã thành ra nổi tiếng trong đám bạn tù, nhưng có một người hắn không lợi dụng được dù có thế nào, một ông già cứ la o hắn thằng giết người. Thằng giết người. Và từng có lần hắt vào hắn cả một xô nước rửa giấy bẩn thỉu. Bề ngoài trước mặt mọi người, đích nom như một gã thanh niên ung dung điềm tĩnh khác thường. Khi không chuyện trò bù khú với ai hay không ngủ, hắn nằm dài trên đệm hút thuốc. Nhai kẹo cao su hay đọc tạp chí thể thao. Sách trinh thám bìa mềm. Hắn thường nằm khoèo huyết sáo các bài ra thích ngày xưa em lẽ ra phải là một cưng xinh đẹp. Hãy lê gót tới bút pha lô và nhìn đăm đăm vào một cái bóng đèn không trao ở trên trần xà lim bật sáng suốt đêm ngày. Hắn ghét sự giám sát đơn điệu của cái bóng đèn, nó phá rối giấc ngủ của hắn và nói cho rõ hơn. Gây nguy hại đến kết quả một dự đồ riêng tư vượt ngục. Vì gã tù này chẳng phải là dưỡng dưng hay nhẫn nhịn như hắn tỏ ra. Mà có ý thực hiện từng bước sao cho thoát được chuyến đi tới cái lủng lẳng lớn. Đinh ninh rằng lễ hội đó sẽ là kết quả của bất cứ phán quyết nào của tòa, chắc chắn là của bất kỳ phiên tòa nào tiến hành ở bang Kansas. Hắn đã quyết định phá tung nhà tù. Tóm lấy một chiếc xe và cho tung bụi. Nhưng trước hết hắn phải có vũ khí, thế là trong hàng mấy tuần hắn tự làm lấy một con lá liễu. Một dụng cụ rất giống với cái dùi chọc băng đá, một cái gì đó hợp với việc gây mê nhẹ nhàng vào chỗ hóm giữa hai xương bả vai của phó cảnh sát trưởng Mayer. Các bộ phận làm nên món vũ khí này. Một miếng gỗ và một đoạn dây thép dài. Vốn là một phần của cái bàn chải cọ toilet mà hắn ngẫm được. Tháo ra rồi giấu dưới đệm nằm. Đêm khuya. Khi âm thanh chỉ còn là tiếng ngáy. Tiếng ho và tiếng rú còi ai oán của các đoàn tàu Santa Fe rầm rầm chạy qua cái thị trấn tối tăm. Hắn rúa dây thép vào nền xi măng xà lim. Và trong khi rúa, hắn lên kế hoạch.